Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Tòng ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay, Chủ nhật 29 tháng 3, sau phần tin tức và phút cầu nguyện, Linh mục Linh Tiến Khải sẽ giải đáp thắc mắc liên quan tới dân Ai Cập. Và chương trình sẽ kết thúc với mục Mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách có tựa đề Lễ nhớ trái tim Đức Maria trong phụng vụ hiện nay. Sau đây là phần tin tức do Trần Phúc Nhạc và Mai Châu trình bày.
Vatican, Đức Thánh Cha Francisco đề cao mẫu gương của Thánh Teresa Chúa Giêsu về đời sống cầu nguyện, tinh thần tông đồ và đời sống cộng đoàn. Ngài trình bày lập trường trên đây trong thư gửi đến Cha Saverio Canisra, bề trên tổng quyền dòng Camelo Nhạc Phép, nhân dịp kỷ niệm 500 năm sinh nhật của Thánh nữ Teresa Chúa Giêsu ở thành Avila, Tây Ban Nha, mừng vào ngày hôm qua 28 tháng 3. Đức Thánh Cha khẳng định rằng, Thánh nữ thành Avila sáng ngời như một vị hướng đạo chắc chắn và như mẫu gương đầy sức thu hút và sự tận hiến hoàn toàn cho Thiên Chúa. Trước tiên, Thánh nữ Teresa nổi bật như bậc thầy về sự cầu nguyện. Việc cầu nguyện này không bị đóng khung trong một không gian và thời gian nào trong ngày, nhưng cũng bộc phát trong những cơ hội rất khác nhau. Và Đức Thánh Cha xác quyết rằng, để canh tân đời sống thánh hiến ngày nay, Thánh Teresa đã để lại cho chúng ta một kho tàng lớn đầy những đề nghị cụ thể, những con đường và phương pháp cầu nguyện, không làm cho chúng ta khép kín vào mình, hoặc chỉ dẫn đưa chúng ta tới một sự quân bình nội tâm, nhưng làm cho chúng ta luôn tái khởi hành từ Chúa Giêsu. Những đề nghị ấy là một trường đích thực để tăng trưởng trong lòng mến Chúa yêu người. Tiếp đến, Đức Thánh Cha nhận xét rằng, từ cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu, Thánh nữ Teresa trở thành một người thông truyền tin mừng không biết mệt mỏi. Giống như Thánh nữ đã làm thời ấy, ngày nay người cũng mở cho chúng ta những chân trời mới, triệu tập chúng ta để thi hành một công trình lớn, để nhìn thế giới với đôi mắt của Chúa Giêsu, để tìm kiếm điều mà Chúa tìm và yêu mến như Chúa Giêsu mến yêu.
Sau cùng, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, Thánh nữ Teresa biết rõ kinh nguyện cũng như sứ vụ không thể đứng vững nếu không có đời sống cộng đoàn đích thực. Vì thế, nền tảng Thánh nữ đề ra cho các đan viện của người là tình huynh đệ. Ở đây tất cả phải yêu mến nhau, yêu thương nhau tận tình và giúp đỡ lẫn nhau. Thánh nữ Teresa rất quan tâm cảnh giác các nữ tu của người về nguy cơ tự tham chiếu mình trong đời sống huynh đệ. Người nhắn nhủ các chị thực hành nhân đức khiêm nhường, tránh thói tật, ngồi lê đôi mắt, ghen tương, phê bình chỉ trích, làm thương tổn trầm trọng quan hệ với người khác. Tinh thần khiêm nhường theo Thánh nữ Teresa là chấp nhận mình, ý thức về phẩm giá của mình, có tinh thần truyền giáo táo bạo, biết ơn và tín thác cho Chúa. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, với những căn cội cao thượng ấy, các cộng đoàn Teresa ngày nay đang được kêu gọi để trở thành những nhà hiệp thông, có khả năng làm chứng về tình huynh đệ và tình mẫu tử của giáo hội, trình bày cho Chúa những nhu cầu của thế giới đang bị xâu xé vì chia rẽ và chiến tranh.
Vatican, phòng báo chí tòa thánh cho biết Tổng thống Sergio Mattarella của Italia sẽ được Đức Thánh Cha tiếp kiến lần đầu tiên vào ngày thứ Bảy 18 tháng 4 tới đây. Sau đó, Tổng thống sẽ hội kiến với Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh. Tổng thống Mattarella, năm nay 74 tuổi, đã từng làm Bộ trưởng Liên lạc với Quốc hội, Bộ trưởng Giáo dục, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng và sau cùng làm thẩm phán Tòa Bảo hiến của Italia. Ông được bầu làm Tổng thống thứ 12 của Italia ngày 3 tháng 2 năm nay. Mặt khác, Tòa Bạch Cung cũng cho biết Tổng thống Barack Obama và phu nhân sẽ đón tiếp Đức Giáo Hoàng Francisco vào ngày 23 tháng 9 năm nay và sẽ tiếp tục cuộc đối thoại đã khởi sự trong cuộc viếng thăm của Tổng thống tại Vatican hồi tháng 3 năm ngoái. Đức Thánh Cha được đón tiếp tại Tòa Bạch Cung trong khuôn khổ cuộc viếng thăm của Ngài tại Hoa Kỳ nhân dịp Đại hội các gia đình Công giáo Thế giới lần thứ 8 tiến hành tại thành phố Philadelphia từ ngày 22 đến 27 tháng 9 năm nay. Chương trình chi tiết của cuộc viếng thăm chưa được công bố, nhưng ông Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon cho biết Đức Giáo Hoàng sẽ viếng thăm và phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York ngày 25 tháng 9. Ngài cũng sẽ là vị giáo hoàng đầu tiên được mời phát biểu tại Quốc hội Lưỡng viện Hoa Kỳ.
Sau cùng, ngày 10 tháng 11 năm nay, Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm thành phố Prato và Firenze ở miền trung Italia. Theo chương trình được công bố hôm 27 tháng 3 vừa qua, Đức Thánh Cha sẽ đáp trực thăng đến thành phố Prato lúc gần 8 giờ sáng. Ngài sẽ kính viếng nhà thờ chính tòa của giáo phận Prato, rồi gặp gỡ giới lao động ở quảng trường trước thánh đường. Đức Cha Nunzio Galantino, Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Italia cho biết, ở thành phố Prato có các công nhân viên thuộc 123 quốc tịch, đông nhất là người Hoa, chắc chắn sự hiện diện của họ sẽ được nhắc tới. Thành phố Prato có hơn 191.000 dân cư và theo thống kê cách đây 5 năm, có gần 12.000 người Hoa sống tại đây. Phần lớn họ xuất xứ từ tỉnh Chiết Giang. Số người Hoa liên tục gia tăng trong 10 năm gần đây và người ta cho rằng con số thực sự lên tới khoảng 20.000 người. Đây là cộng đoàn người Hoa đứng thứ ba tại châu Âu sau London và Paris. Lúc 9 giờ 15, Đức Thánh Cha sẽ đến thành phố Firenze viếng thăm nhà thờ chính tòa và lúc 10 giờ, Ngài sẽ đọc diễn văn trước các tham dự viên hội nghị toàn quốc lần thứ 5 của Giáo hội Công giáo Italia tiến hành tại đây từ ngày 9 đến 13 tháng 11. Tiếp đến, vào lúc 12 giờ trưa, tại Vương cung Thánh đường Annunziata, Đức Thánh Cha sẽ gặp gỡ anh chị em khuyết tật được cơ quan từ thiện của Tổng giáo phận Firenze chăm sóc. Rồi Ngài dùng bữa trưa với người nghèo tại quán ăn Thánh Francisco nghèo do Caritas giáo phận địa phương đảm trách. Lúc 3 giờ rưỡi chiều cùng ngày 10 tháng 11, Đức Thánh Cha sẽ cử hành thánh lễ cho các tín hữu tại sân thể thao Ridolfi. Sau thánh lễ lúc 5 giờ chiều, Ngài sẽ đáp trực thăng trở về Vatican.
Jerusalem, Đức Thượng phụ Phoát Toan của Giáo hội Công giáo Latin ở Jerusalem mời Tổng thống Palestine đến Roma tham dự lễ phong hiển thánh cho hai chân phước người Palestine vào Chủ nhật 17 tháng 5 tới đây. Đó là nữ tu Maria Alfonsina Gattas và Mariam Chúa Giêsu chịu đóng đanh Bawardi. Hôm 26 tháng 3 vừa qua, Đức Thượng phụ Toan cho biết, ngày 22 tháng 3, Ngài đã hướng dẫn một phái đoàn của Tòa Thượng phụ đến thành phố Ramallah, nơi có trụ sở của chính quyền Palestine, và đã chính thức mời Tổng thống Mahmoud Abbas. Trong cuộc hội kiến, Tổng thống Abbas đã cảm ơn Đức Thượng phụ và ca ngợi vai trò của Giáo hội Công giáo ở địa phương trong việc giúp đỡ xã hội và nhân dân Palestine, đặc biệt là trong lĩnh vực giáo dục, y tế và từ thiện. Ông cũng nhấn mạnh tính chất thánh thiêng của thánh địa và tầm quan trọng của Giáo hội Công giáo trong việc duy trì cơ cấu xã hội và phổ biến sứ điệp tình thương cũng như các sáng kiến công lý và hòa bình. Trong thông cáo ngày 26 tháng 3, Đức Thượng phụ Phoát Toan mời gọi các tín hữu hãy noi gương hai chân phước sắp được phong hiển thánh, và Ngài bày tỏ vui mừng vì biến cố này diễn ra đúng thời điểm như sương mai từ trời cao đổ xuống mảnh đất đang khao khát tình thương, công lý và từ lâu bị bạo lực tàn phá. Đức Thượng phụ nói, lễ phong thánh này đến mang lại cho chúng ta niềm tín thác và hy vọng nơi Chúa Kitô. Chúa muốn củng cố các quốc gia chúng ta bị sâu xé vì xung đột và chiến tranh, và dân chúng liên tục chịu đau khổ vì bất công. Đức Thượng phụ ví hai vị thánh mới của Palestine như những ngọn đèn soi bước cho chúng ta, qua tình thương và đức tin, hai vị soi sáng các gia đình dòng tu cũng như các tín hữu tại thánh địa, Trung Đông và toàn thế giới.
Kyrgyzstan, Đức cha Claudius Claude Nemeth, giám mục giáo phận Zenzamin, cho biết, sau hai thập niên chiến tranh ở Balkan, tình trạng Cộng hòa Serbi bị thụt lùi như 50 năm về trước. Đức cha Nemeth đã đến thăm tổ chức bác ái trợ giúp các giáo hội đau khổ ở thị trấn Königstein bên Đức và cho biết làn sóng xuất cư từ Serbi ngày càng gia tăng vì cuộc khủng hoảng kinh tế đè nặng trên đất nước này. Trong vòng 10 năm qua, 300.000 người đã di cư khỏi Serbi để tìm sinh kế tại nước ngoài. Theo đức cha, những năm tháng dài bị quốc tế trừng phạt và 78.000 bị khối NATO oanh tạc tại thủ đô Belgrade đã để lại những vết thương sâu đậm với những tàn phá các cơ cấu hạ tầng cũng như những hậu quả về tâm lý. Trong số 7.200.000 dân tại Serbi hiện nay, đa số theo chính thống và có 350.000 tín hữu công giáo, phần lớn thuộc sắc dân Hungary và Croat, thuộc bốn giáo phận với 200 giáo xứ. Riêng giáo phận Zenzamin của đức cha Nemeth hồi năm 1991 có 99.000 tín hữu công giáo, nhưng nay chỉ còn lại 65.000 tín hữu.
Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp tục chương trình, Nguyễn Huy Mai xin gửi đến quý vị phút cầu nguyện tựa đề Xin ơn biết cho đi.
Cho thì còn, giữ thì mất. Điều này xem ra có vẻ nghịch lý, nhưng lại là chân lý chiếu tỏa chói lòi từ thánh giá của Đức Giêsu. Nếu chúng ta chiêm ngắm Ngài trong tuần thương khó, cả cuộc đời của Đức Giêsu là một cuộc cho đi không ngừng. Trước hết, đó là việc Ngài cho đi vinh quang Thiên Chúa, vốn là bản chất của Ngài. Khi Ngài mặc lấy xác phàm, như lời Thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu Philippe, Chúa Giêsu Kitô tuy là thân phận Thiên Chúa, đã không nghĩ phải dành cho được ngang hàng với Thiên Chúa, đã trở nên giống như loài người với cách thức bề ngoài như một phàm nhân. Thánh Phaolô còn nói tiếp, trái lại, người hủy bỏ chính mình mà nhận lấy thân phận tôi đòi, nghĩa là không những nhận lấy bản tính con người, Đức Giêsu còn tự nhận lấy thân phận của một người rốt hết giữa loài người, một người tôi tớ. Khi chấp nhận thân phận của một người tôi tớ, Đức Giêsu đã tự hiến trọn vẹn con người của mình cho Thiên Chúa và cho chúng ta. Ngài không còn giữ lại cho mình điều gì. Đức Giêsu đã chấp nhận bị phản bội bởi Giuđa, cả sự từ chối của Phêrô và sự bỏ rơi của đám đông dân chúng, nhất là các tông đồ mà Ngài đã dày công huấn luyện. Là vua cả trời đất, thế mà Ngài đã cho đi vinh quang đó để chấp nhận một tấm khăn choàng đỏ làm cẩm bào và triều thiên là một vòng gai. Ngài còn sẵn lòng đón nhận sự sỉ nhục, nhạo báng, đánh đập, khạc nhổ của đám lính vô danh tiểu tốt. Khi đón nhận tất cả những điều đó, Đức Giêsu đã thực sự đảm nhận trọn vẹn vai trò của người tôi tớ Gia-vê mà ngôn sứ Isaiah đã báo trước trong bài ca thứ ba về người tôi tớ. Tôi đã đưa lưng cho kẻ đánh tôi, đã đưa má cho kẻ giật râu. Tôi đã không che giấu mặt mũi, tránh những lời nhạo cười và những người phỉ nhổ tôi. Và quả thật, Đức Giêsu đã biết cho đi và tạo nên một sức sống mới cho chính mình và cho mọi sinh vật khác đến với mình, thì Thiên Chúa cũng đã đáp lại việc tự hiến của Đức Giêsu bằng cách trả lại vinh quang vẫn có của Ngài. Đồng thời, việc tự hiến của Đức Giêsu còn biểu lộ một sức mạnh vĩ đại, sức mạnh của tình yêu, một sức mạnh đủ sức đưa từng người chúng ta vượt qua cái chết đến sự sống, vượt qua thân phận nô lệ tội lỗi, trở thành nghĩa tử của Thiên Chúa. Điều này được Thánh sử Marco diễn tả qua dấu chỉ, màn trong đền thờ xé ra làm đôi từ trên xuống dưới. Đồng thời, sự tự hiến của Đức Giê-xu còn có sức mạnh biến những kẻ không tin trở thành người môn đệ qua lời tuyên xưng của viên sĩ quan. Đúng, người này là con Thiên Chúa. Suy niệm về sự cho đi của Đức Giê-xu đối với con người mời gọi chúng ta cũng phải biết cho đi như vậy. Chúng ta phải cho đi vì chúng ta đã nhận được từ nơi Thiên Chúa thật là nhiều. Đó là sự sống, tài năng, sức khỏe, cơ hội, thời giờ, và nhất là tình yêu của Thiên Chúa, một tình yêu sẵn sàng chết vì chúng ta. Chúng ta phải cho đi nếu chúng ta không muốn tâm hồn chúng ta sống mà cũng như chết. Chúng ta cần cho đi theo mẫu gương của Đức Giê-xu, nghĩa là không chỉ cho điều dư thừa, nhưng là cho cả những gì cần thiết cho đời sống của chúng ta, những gì mà chúng ta yêu quý nhất. Có như vậy, việc cho đi của chúng ta mới thật là trọn vẹn. Khi nói đến cho đi, có lẽ điều đầu tiên mỗi người chúng ta nghĩ đến là việc chia sẻ về vật chất cho các anh chị em khác. Đây là cách thức để chúng ta thực hiện việc cho đi cách cụ thể và thiết thực nhất. Hơn nữa, chính những việc làm cụ thể này sẽ là một dấu chứng cho niềm tin của chúng ta như lời Thánh Gia-cô-bê. Đức tin không có việc làm là đức tin chết. Còn Thánh Giáo Phụ Basilio thì nói, chiếc bánh mà bạn cất giữ là thuộc về người đói khát. Chiếc áo khoác mà bạn cất kín trong rương là của người trần trụi. Giày để mục trong nhà bạn là của người chân không. Tiền bạc chôn giấu là của người khốn khổ. Tuy nhiên, còn một điều mà tất cả chúng ta đều có thể cho đi, và điều này còn quan trọng hơn cả việc chia sẻ về vật chất nữa, đó là cho đi thời giờ để biểu lộ sự quan tâm đến người khác. Đặc biệt, các bậc phụ huynh cần lưu ý hơn đến điều này. Chúng ta thường nghĩ rằng chúng ta nhịn ăn, nhịn mặc lo cho con cái chúng ta về mặt vật chất là đủ. Nhưng thật ra, điều mà con cái chúng ta cần hơn đó là sự quan tâm của cha mẹ. Thành thật mà nói, không biết các bậc phụ huynh hàng ngày có biết con mình làm những gì, chơi với ai, ở đâu, suy nghĩ, ước mơ điều gì, hay là có những trăn trở thao thức gì không? Chúng ta có dám cho con chúng ta một chút thời giờ để trò chuyện, tìm hiểu và chia sẻ với chúng không? Nếu mỗi người chúng ta biết cho đi tất cả những thứ đó, bầu khí gia đình chúng ta sẽ trở nên trong lành, thương yêu và đầy sức sống như Đức Giê-xu. Và cũng như Ngài, gia đình chúng ta cũng sẽ lan truyền sức sống đó cho tất cả những ai mà chúng ta gặp gỡ, tiếp xúc.
Trong phần thứ ba của buổi phát, Mai Anh kính mời quý vị nghe Linh Mục Linh Tiến Khải giải đáp thắc mắc tôn giáo.
Kính thưa quý vị thính giả, trong các lần trước chúng ta đã tìm hiểu hai dân tộc Canaan và Philippines. Hôm nay chúng ta tìm hiểu dân tộc Ai Cập có lịch sử cổ xưa dài hơn 3.000 năm trước công nguyên. Thưa cha, dân Ai Cập xưa kia là một trong các cường quốc của vùng Trung Đông cổ, có đúng thế không ạ?
Vâng, đúng thế. Dân tộc Ai Cập nổi tiếng vì đã có một nền văn minh rất cao, trong đó có chữ viết, nghệ thuật xây cất các kim tự tháp, các bút tháp kỷ niệm, các tác phẩm điêu khắc, hội họa và cả nghệ thuật ướp xác người nữa. Trên bình diện địa lý, Ai Cập là một nước hầu như chỉ có sa mạc. Sa mạc Sahara rộng mênh mông chạy qua Bắc Phi từ các dãy núi bên Maroc ở phía Tây cho tới Biển Đỏ ở phía Đông. Từ các cao nguyên Đông Phi Châu, sông Nile dài 6.700 cây số bắt nguồn từ hồ Victoria và chảy vào Địa Trung Hải. Trong 1.000 cây số cuối cùng trước khi đổ ra biển, sông Nile chảy trong một thung lũng, hai bên có vách núi cao, và khi còn cách Địa Trung Hải 170 cây số, nó chia thành hai nhánh, tạo ra một vùng đồng bằng hình chữ Delta, viết hoa trong mẫu tự Hy Lạp. Ngay từ thời xa xưa, đa số dân Ai Cập đã sống trong vùng đồng bằng và dọc bờ sông Nile. Hàng năm các trận mưa nhiệt đới của vùng Đông Phi Châu khiến cho nước sông Nile dâng cao tràn bờ, và kéo theo đất phù sa màu mỡ cho hai bờ sông và vùng đồng bằng hạ lưu sông Nil được tạo thành bởi đất phù sa. Chính các mảnh đất phù sa này khiến cho Ai Cập là một quốc gia dư thừa ngũ cốc. Hai bên bờ sông Nil và đồng bằng của nó là một bức thảm xanh nổi bật trên nền đất đen màu mỡ và màu vàng sậm của sa mạc ngút ngàn. Ngày nay với các kỹ thuật tân tiến, người ta xây các đập để kiểm soát các trận lụt và giữ bùn đất phù sa. Nhưng xưa kia không có các đập ngăn nước, vì thế năm nào hạn hán, ít mưa, không có lụt cũng có nghĩa là thiếu nước để tưới bón ngũ cốc và có thể xảy ra nạn đói kém. Nhưng khi mưa nhiều quá, lụt lớn cũng xảy ra nguy cơ, nước sông Nil cuốn trôi làng mạc, nhà cửa, người vật. Để dẫn nước vào những vùng đất xa chừng nào có thể, xưa kia người dân Ai Cập đào các kênh và mương dẫn nước vào các cánh đồng. Đó là hệ thống dẫn thủy nhập điền rất hữu hiệu.
Sự kiện sống gần con sông lớn như thế cũng khiến cho dân Ai Cập học cách chế tàu bè để di chuyển, phải không ạ?
Vâng, vì sống dọc theo hai bờ sông Nil, nên người dân Ai Cập mau chóng học cách chế tàu bè để di chuyển trên sông. Ban đầu họ làm các thuyền bằng sậy papyro, sau đó họ chế các thuyền lớn hơn bằng gỗ, cho phép đi dọc sông Nil hay vượt qua vùng đồng bằng sông Nil. Khi đi xuôi xuống miền Bắc, họ để cho thuyền bè trôi theo dòng nước. Khi phải đi ngược dòng, họ giương buồm và dùng sức gió đẩy. Vì thế ngay từ thời xa xưa, sông Nil là thủy lộ giao thông thuận tiện của người dân Ai Cập. Các vùng đất sa mạc của Ai Cập và bán đảo Sinai cũng rất quan trọng, vì cung cấp nhiều quặng mỏ quý như vàng và đồng, cũng như cung cấp đá cho các dịch vụ xây cất các kim tự tháp khổng lồ và các đền đài dinh thự trong thung lũng sông Nil.
Lịch sử Ai Cập đã như thế nào, thưa cha?
Lịch sử Ai Cập ban đầu bao gồm hai vương quốc của thung lũng sông Nil hay Ai Cập Thượng và vương quốc của đồng bằng sông Nil hay Ai Cập Hạ. Nhưng vào năm 3200 trước công nguyên, vua Ai Cập Thượng là Menes chiến thắng vua Ai Cập Hạ và cai trị toàn Ai Cập. Để cai trị cả hai miền Ai Cập, vua Menes cho xây cất thủ đô Memphis và khai mào cho triều đại thứ nhất của các vua hay pharaoh Ai Cập. Trong khoảng 3000 năm, Ai Cập đã có 30 triều đại hay gia đình các pharaoh tiếp nối nhau cai trị, và lịch sử dài đó của Ai Cập bao gồm 3 thời đại lớn. Thứ nhất là thời kim tự tháp, tức các lăng tẩm khổng lồ của các pharaoh Ai Cập, gọi là vương quốc cổ, vào khoảng 2600 đến 2200 trước công nguyên. Sau các pharaoh hùng mạnh của thời kim tự tháp đó, Ai Cập trở thành quốc gia nghèo nàn hơn do các vua ít tài khéo hơn cai trị. Các vua này tranh giành quyền bính, và Ai Cập lại rơi vào cảnh hai vương quốc Bắc Nam cho tới khi vua thành Teb tái thống nhất đất nước. Thứ hai là thời vương quốc Trung thuộc triều đại thứ 11 và 12 giữa các năm 2060 và 1786 trước công nguyên. Các pharaoh hùng mạnh khác của Ai Cập chiếm thung lũng sông Nil và các sa mạc vùng Nubia, tức là Sudan ngày nay, để khai thác mỏ vàng và các sản phẩm khác của Phi Châu. Việc sử dụng nước sông Nil cho nông nghiệp gia tăng khiến cho Ai Cập sản xuất rất nhiều ngũ cốc và cuộc sống của dân chúng cũng trù phú hơn. Chính trong thời gian này, tổ phụ Abraham đã di cư sang Ai Cập vì tại Canaan có nạn đói kém. Có nhiều gia tộc khác cũng đã làm như vậy, nhiều người định cư tại Ai Cập, may mắn có cuộc sống khá giả và được nắm giữ các chức vụ quan trọng. Nhiều người khác nữa kém may mắn hơn nên phải sống kiếp con ăn đầy tớ hay nô lệ cho người Ai Cập.
Hình như là sau triều đại thứ 12, quyền bính nằm trong tay các vua yếu kém hơn, cai trị Ai Cập giữa các năm 1780 tới 1550 trước công nguyên. Có phải thế không, thưa cha?
Vâng, đúng thế. Trong thời gian này có lẽ ông Giuse đã bị các anh bán làm nô lệ sang Ai Cập. Và sau đó ít năm, cả gia đình ông Jacob cũng sang Ai Cập, khi Giuse lên làm tể tướng cai quản toàn Ai Cập, như kể trong sách Sáng Thế, từ chương 37 tới chương 50. Trong số các kiều dân cư ngụ ở mạn đông đồng bằng sông Nil, có các ông hoàng nổi lên nắm quyền và thành công trong việc kiểm soát toàn Ai Cập. Đó là các người Hyksos, hay triều đại thứ 15. Nhưng chỉ một thời gian sau, các ông hoàng người Ai Cập xuất thân từ thành Teb, miền Nam, tiến chiếm miền Bắc, giành lại quyền cai trị và tái thống nhất Ai Cập. Thời kỳ lớn thứ ba trong lịch sử Ai Cập là thời đế quốc. Các pharaoh Ai Cập đánh chiếm cả đất Canaan ở miền Bắc và Nubia ở miền Nam. Đây là thời vương quốc mới, thường được gọi là đế quốc, bao gồm các triều đại từ 18 đến 20, tức khoảng giữa năm 1500 đến 1070 trước công nguyên. Các vua Ai Cập chỉ huy nhiều cuộc chiến bên Canaan và Syria, cũng như cho xây nhiều đền đài dinh thự nguy nga bên Ai Cập, quan trọng nhất là thủ đô Memphis và thành Teb. Trong thời gian này, người Hittite đánh chiếm mạn bắc của đế quốc Ai Cập, tức Syria. Một triều đại mới của các pharaoh Ai Cập tìm cách tái chiếm các tỉnh miền Bắc đã mất, đó là pharaoh Seti I và pharaoh Ramses II thuộc triều đại 19 cai trị Ai Cập vào thế kỷ 13 trước công nguyên. Cả hai pharaoh thuộc triều đại này đều là những nhà xây cất lớn vì thuộc một gia đình sống tại vùng đồng bằng sông Nile, nên họ cho xây cất một thủ đô mới là Pi-Ramses tại mạn đông đồng bằng sông Nile. Chính trong thời gian này, dân Do Thái bị pharaoh Ramses II áp bức tột độ và trở thành nô lệ phải ngày đêm vất vả xây cất thủ đô Pi-Ramses. Nhưng Giave Thiên Chúa đã kêu gọi ông Mô-xê và dùng ông để giải thoát dân Do Thái khỏi kiếp sống nô lệ đó, như kể trong sách Xuất Hành. Chúng ta đang ở vào khoảng năm 1250 trước công nguyên. Ít lâu trước năm 1200, pharaoh Mernefta gửi quân sang Canaan và chiến thắng nhiều nhóm dân, trong đó có dân Israel, hồi đó đã hiện diện tại đây như kể lại trên bia đá do pharaoh Mernefta cho khắc, và bia đá này hiện được lưu giữ trong viện bảo tàng Luxor, thủ đô Ai Cập.
Sau năm 1200 trước công nguyên, thế giới vùng Trung Đông cổ trải qua một thời kỳ loạn lạc bất ổn. Tại sao vậy thưa cha?
Lý do là vì các dân tộc từ biển đánh hạ đế quốc Hittite và đa số các vương quốc bên Syria và Canaan. Trong hai trận đánh lớn, một trên đất liền, một trên biển, pharaoh Ramses III đẩy lui các lực lượng xâm lăng ra khỏi biên giới Ai Cập. Một trong các dân tộc từ biển đó là dân Philistine. Sau Ramses III, triều đại 20 và đế quốc Ai Cập rơi vào tay các vua yếu kém, không biết cai trị và đương đầu với các năm đói kém, vì nạn hạn hán khiến cho mực nước sông Nile xuống thấp, không đem đất phù sa màu mỡ cho các cánh đồng dọc bờ sông và vùng đồng bằng. Thời gian sau này, từ năm 1070 tới 330 trước công nguyên, Ai Cập sống thời đại cuối cùng của mình mà không đạt được sự hùng mạnh của quá khứ nữa. Năm 925 trước công nguyên, vua Sesong I, tức vua Sisak, chiến thắng vua Roboam cai trị vương quốc Juda miền Nam và vua Jeroboam cai trị vương quốc Israel miền Bắc. Các bảng khắc kể lại chiến thắng này được vua Sisak cho đặt trong đền thờ Karnak. Nhưng quyền bính của các vua Ai Cập không kéo dài. 200 năm sau đó, vua So và vua Tiraka đã không thể cứu viện các vua Israel chống lại đế quốc Assyria, cũng như Hofra vào năm 588 trước công nguyên đã không thể cứu viện vua Sedecia trước cuộc tiến công của người Babylonia.
Chính tình hình chính trị yếu kém này khiến cho Ai Cập rơi vào tay đế quốc Ba Tư phải không ạ?
Đúng vậy, từ năm 525 trước công nguyên, Ai Cập cũng giống như các dân tộc chung quanh trở thành chư hầu của đế quốc Ba Tư. Thỉnh thoảng các vua Ai Cập thuộc các triều đại từ 28 tới 30 cũng nổi loạn và chiếm lại được tự do cho tới khi Ai Cập rơi vào tay Alexander Đại Đế. Năm 333, Alexander con vua Philippe Macedonia bắt đầu đánh chiếm toàn vùng Trung Đông cổ và thành lập một đế quốc rộng mênh mông trải dài từ Ai Cập cho đến biên giới Ấn Độ ngày nay. Trước khi qua đời năm 323 trước công nguyên, Alexander Đại Đế chia đế quốc cho các tướng lãnh của mình. Nhà Seleucid cai trị Syria và Palestina, nhà Ptolemy cai trị Ai Cập. Năm 63 trước công nguyên, tướng Pompeo bắt đầu đánh chiếm Syria, Palestina và Ai Cập, và toàn vùng Trung Đông cổ rơi vào ách thống trị của đế quốc Roma. Tất cả các biến cố này đều được nhắc tới trong Thánh Kinh Cựu Ước và Thánh Kinh Tân Ước.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Tiến Khải và Mai Anh xin trình bày một Mẹ Maria tựa đề Lễ nhớ trái tim Đức Maria trong phụng vụ hiện nay.
Kính thưa quý vị thính giả, Tông huấn Marialis Cultus về lòng sùng kính Đức Mẹ của Đức Giáo hoàng Phaolô VI canh tân việc kính nhớ trái tim vô nhiễm nguyên tội của Đức Trinh Nữ Diễm Phúc Maria giữa các lễ nhớ hay lễ kính, diễn tả các hướng đi nổi bật trong lòng đạo đức hiện tại. Trong nguồn gốc lịch sử ngày lễ, chúng ta thấy người đã thăng tiến việc cử hành phụng vụ trái tim Mẹ Maria là Thánh Jean Eudes, cũng như kết quả các lời tuyên bố tỏ tường của Đức Giáo hoàng Leo XIII năm 1903 và Đức Giáo hoàng Pio X năm 1909. Hai vị gọi thánh nhân là cha, tiến sĩ và tông đồ đầu tiên của lòng tôn sùng và đặc biệt của việc sùng kính phụng vụ đối với thánh tâm Chúa Giêsu và trái tim Mẹ Maria. Và thánh nhân đã muốn thánh hiến các tu sĩ của dòng do ngài thành lập cho hai trái tim thánh này. Ngay khoảng năm 1643, nghĩa là chừng 20 năm trước việc cử hành lễ thánh tâm Chúa Giêsu, thánh nhân và các người theo ngài đã bắt đầu cử hành lễ trái tim Đức Mẹ. 5 năm sau đó, ngày 8 tháng 2 năm 1648, lễ này cũng được cử hành công khai trong thành phố Auton, với thánh lễ và kinh thần vụ do thánh nhân biên soạn và được Đức Giám mục sở tại chấp thuận. Các văn bản phụng vụ này của Thánh Jean Eudes cũng được nhiều giám mục chấp thuận, mặc dù có sự chống đối của nhiều người theo phái Jansenist. Ngày 2 tháng 6 năm 1668, lễ và các văn bản phụng vụ được sự đồng ý của Đức Hồng Y, sứ giả của Đức Giáo hoàng bên Pháp. Nhưng năm sau, khi xin tòa thánh xác nhận, thì thánh bộ phụng tự lại từ chối. Vào năm 1726, linh mục Galife dòng tên đã tái xin phép tòa thánh chấp nhận lễ kính thánh tâm Chúa Giêsu. Vấn đề được cứu xét bởi Đức Hồng y Prospero Lambertini, sau này sẽ trở thành Đức Giáo hoàng Biển Đức 14, lúc đó là tổng trưởng bộ phụng tự. Câu trả lời đầu tiên của bộ năm 1727 là không nên nài nỉ vì các khó khăn đạo lý, lời xin có thể bị từ chối. Nhưng cha Galife không chịu thua, cứ viết đơn xin, và ngày 30 tháng 7 năm 1729, bộ trả lời là không chấp thuận.
Như đã biết, năm 1765, Tòa Thánh cho phép chính thức cử hành lễ kính thánh tâm Chúa Giêsu. Nhưng trong dịp đó, người ta không nghĩ tới việc lôi cuốn cả trái tim Đức Mẹ vào. Năm 1799, Đức Giáo hoàng Pio VI cho phép giáo phận Palermo trên đảo Sicilia, Nam Italia, cử hành một lễ kính trái tim rất thánh của Đức Trinh Nữ Maria. Năm 1805, Đức Giáo hoàng Pio VII quyết định ban phép cử hành lễ cho tất cả những ai làm đơn xin, nhưng phải dùng các văn bản của lễ Đức Bà xuống tuyết mùng 5 tháng 8. Dưới thời Đức Giáo hoàng Pio IX năm 1855, Thánh bộ phụng tự chấp nhận các văn bản mới, một phần lấy lại của Thánh Jean Eudes cho lễ kính trái tim rất vẹn sạch Mẹ Maria, nhưng chỉ dành cho các giáo phận và dòng tu làm đơn xin phép. Năm 1914, nhân dịp cải tổ sách lễ Roma, lễ kính trái tim Đức Mẹ bị chuyển vào phần phụ giữa các lễ ngoại lịch. Tiếp theo đó, đã có rất nhiều đơn xin tòa thánh cho phép cử hành lễ này trong toàn giáo hội. Một đàng nó được thăng tiến bởi lòng nhiệt thành đặc biệt của các thừa sai con cái của trái tim vô nhiễm nguyên tội Mẹ Maria là các tu sĩ Claretiani, và đàng khác bởi việc phổ biến lòng sùng kính này đặc biệt sau các vụ Đức Mẹ hiện ra tại Fatima. Và lần này thì tòa thánh chấp thuận. ngày 31 tháng 10 năm 1942 và rồi ngày 8 tháng 12 trong đền thờ Thánh Phêrô nhân kỷ niệm 25 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima, Đức Giáo Hoàng Pio XII thánh hiến nhà thờ và nhân loại cho trái tim vô nhiễm nguyên tội Mẹ Maria. Để muôn đời ghi nhớ cử chỉ này, ngày 4 tháng 3 năm 1944, với sắc lệnh Cultus Liturgicus, Đức Pio XII ban phép cử hành lễ trái tim vô nhiễm nguyên tội Đức Mẹ trong toàn giáo hội Latin vào ngày 22 tháng 8 trong tuần bát nhật lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời và nâng lên thành lễ bậc nhì. Lịch phụng vụ hiện nay đã để việc cử hành vào lễ nhớ tùy ý và đặt sau lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu. Việc đặt hai lễ gần nhau khiến chúng ta trở về nguồn gốc lịch sử của lòng tôn sùng Thánh Tâm Chúa Giêsu và trái tim Đức Mẹ. Thật thế, trong các bút tích của mình, Thánh Jean Eudes đã không bao giờ tách rời hai trái tim Thánh ấy. Ngoài ra, trong 9 tháng sự sống của mình, Con Thiên Chúa nhập thể đã đập nhịp cùng với trái tim của Mẹ Maria.
Các văn bản phụng vụ riêng của lễ ban ngày nêu bật công việc tinh thần của con tim nữ môn đệ đầu tiên của Chúa Kitô. Ca tin mừng và lời nguyện hiệp lễ dùng văn bản phúc âm Thánh Luca chương 2 câu 19 và bài phúc âm Thánh Luca chương 2 câu 1 đến 51 với kết thúc giới thiệu với chúng ta Mẹ Maria trong thái độ nội tâm hướng tới việc lắng nghe và đào sâu lời Chúa. Trong văn bản thứ nhất, Thánh Luca cho thấy Đức Maria yêu thương chú ý tới những gì mẹ trông thấy và lắng nghe các biến cố của Thiên Chúa liên lụy tới mình. Cả Thánh Giuse và những người khác, đặc biệt là chứng tá của các mục đồng, nhưng theo Thánh Luca trình bày, chỉ có Mẹ Maria là suy gẫm trong tim và tìm bước vào trong mầu nhiệm mẹ đang sống. Thế rồi trong văn bản thứ hai, Thánh sử Luca ghi nhận rằng Đức Maria và Thánh Giuse đã không hiểu lời Chúa Giêsu nói trong đền thờ, nhưng vừa nhắc tới việc trở về Nazareth, Thánh sử lôi kéo sự chú ý trên thái độ thường hằng của Đức Maria và viết: "Và mẹ người giữ gìn tất cả những điều này và suy gẫm trong tim." Như thế mẹ Maria, đấng đã trở thành mẹ của Con Thiên Chúa, khi gắn bó với lời của Thiên Chúa Cha trong ngày truyền tin, giờ đây thực hiện từ từ sự trưởng thành hiền mẫu của mình bằng cách lắng nghe và gìn giữ trong tim các lời của con mình. Đây đã là mối dây sâu đậm nhất kết hiệp hai mẹ con, vì các mối dây của thịt xác và máu huyết cũng đã không đủ nữa. Mẹ đã thật sự mang Chúa Giêsu trong tim hơn là trong cung lòng. Mẹ đã sinh ra Chúa với đức tin hơn là với thịt xác. Giải thích dụ ngôn người gieo giống, Chúa Giêsu nói với các môn đệ: "Hạt giống là lời Thiên Chúa, những kẻ ở bên vệ đường là những kẻ đã nghe nhưng rồi quỷ đến cất lời ra khỏi lòng họ." Ở đây mẹ Maria giữ gìn lời Chúa và nghiền ngẫm, suy đi nghĩ lại trong lòng. Thánh sử Luca cũng kể, một lần kia trong khi Chúa Giêsu đang giảng thì có một phụ nữ lớn tiếng ca tụng rằng: "Phúc thay người mẹ đã cưu mang và cho thầy bú mớm." Nhưng người đáp lại: "Đúng hơn phải nói rằng, phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa." Ở đây Chúa Giêsu cũng đang ca tụng mẹ Maria, vì trong gia đình nhân loại đã không có ai biết lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa hơn mẹ. Phúc âm Thánh Matthew và Phúc âm Thánh Marco cũng kể rằng, Chúa Giêsu còn đang nói với đám đông, thì có mẹ và anh em của người đứng bên ngoài tìm cách nói chuyện với người. Có kẻ thưa người rằng: "Thưa Thầy, có mẹ và anh em Thầy đang đứng ngoài kia tìm cách nói chuyện với Thầy." Người bảo kẻ ấy rằng: "Ai là mẹ và là anh em tôi?" Rồi người đưa tay chỉ các môn đệ và nói: "Đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi. Vì phàm ai thi hành ý muốn của cha tôi, đấng ngự trên trời, người ấy là anh chị em và là mẹ tôi." Ở đây, Chúa Giêsu cũng gián tiếp ca ngợi mẹ Maria, vì mẹ là người đã luôn luôn thưa lên hai tiếng xin vâng với Thiên Chúa, và để cho Chúa hoàn thành nơi mẹ tất cả những gì Chúa muốn trong chương trình tình yêu cứu rỗi của người.
Như thế mẹ Maria đã lắng nghe và suy niệm trong tim lời Chúa như là bánh dưỡng nuôi mẹ trong tâm hồn, như là nước vọt lên tưới gội một mảnh đất phong phú. Dọc dài toàn thời cựu ước, người ta đã thường bắt buộc dân được tuyển chọn nhớ lại và suy gẫm trong tim tất cả những gì Thiên Chúa đã làm cho họ để có thể vững tin và luôn mãi đào sâu hơn đức tin của họ nơi Chúa. Giờ đây, đức trinh nữ cho thấy đã xứng đáng thừa hưởng gia tài đó của cha ông. Mẹ cũng có hai thái độ trước các biến cố và các lời của Chúa Giê-xu. Một đằng, mẹ giữ gìn kỷ niệm. Đằng khác, mẹ học đào sâu việc hiểu biết nó bằng cách suy tư trong tim hay theo nghĩa gốc của động từ simbalein mà Thánh sử Luca dùng trong văn bản chương 2 câu 19, đặt để so sánh chúng trong tim. Đây là câu năng động trong đức tin của mẹ Maria, nhớ lại để đào sâu, đối chiếu để nhập thể, suy tư để thời sự hóa. Và đây là điều mẹ dạy chúng ta. Với việc suy đi nghĩ lại lời Chúa trong tim, mẹ Maria dạy cho chúng ta biết đón tiếp Chúa trong lòng như thế nào, dưỡng nuôi mình bằng ngôi lời của mẹ ra sao, làm thế nào để ăn và uống Ngài để được no thỏa. Nhất là lời nguyện trong thánh lễ chứa đựng việc quy chiếu này. Lạy Chúa, Chúa đã chuẩn bị một nơi ở xứng đáng của Chúa Thánh Thần trong tim của trinh nữ diễm phúc Maria. Nhờ lời bầu cử của Người, xin cũng ban cho chúng con là các tín hữu Chúa, được là đền thờ sống động của vinh quang Chúa. Như thế, mẹ Maria trở thành mẫu gương của những kẻ lắng nghe lời Thiên Chúa và lấy đó làm kho tàng. Mẹ là mẫu gương toàn vẹn của những người mà trong giáo hội phải khám phá ra cái hôm nay của sứ điệp này của Chúa với việc suy niệm. Noi gương mẹ Maria trong thái độ sống này có nghĩa là luôn luôn chú ý tới các dấu chỉ thời đại, nghĩa là chú ý tới điều lạ lùng và mới mẻ Thiên Chúa làm trong các dáng vẻ bề ngoài của sự tầm thường. Tắt một lời, nó có nghĩa là suy tư với trái tim của mẹ Maria các biến cố thường ngày, và như mẹ rút tỉa ra từ đó các kết luận của đức tin.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.